Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24/10/2009. Đây là bài pháp số 24, thiết tại thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni và Phật tử. Bây giờ xin đọc cái bài đầu tiên, nói về vấn đề tánh diệt của trí tuệ.
Thưa thầy, khi tánh niệm về tâm suy nghĩ, con nhận ra là có những suy nghĩ thiện hay bất thiện, nhưng mà một đôi khi con chỉ ghi nhận sinh hoạt của tâm mà không biết nội dung của sự suy nghĩ. Thấy suy nghĩ là có biết rồi đó, ghi nhận tâm suy nghĩ mà không biết nó suy nghĩ cái gì. Một đôi khi con chỉ ghi nhận sinh hoạt của tâm suy nghĩ mà không biết nội dung của sự suy nghĩ cái gì. Có phải lúc bây giờ là con có chánh niệm mà không có trí tuệ đúng như vậy không? Thầy trả lời, không có trí tuệ nghĩa là sao đây này? Không ai xác nhận cái chuyện mà mình có trí tuệ không có trí tuệ. Hành giả cũng chánh niệm một đối tượng, hành giả khác cũng chánh niệm một đối tượng, mà người này có trí tuệ người kia không, thầy giải thích. Khó mà xác nhận điều này, hành giả phải kiểm tra để tự mình biết lấy thôi. Khi hành giả muốn quan sát để học hỏi, đó là có trí tuệ. Nếu hành giả quan sát để mà muốn cho chấm dứt cái đau chẳng hạn là không có trí tuệ. Hành giả quan sát cái tâm sân còn học, nó tới gặp những cái lúc mình thiền, gặp những lúc khó khăn mình ngồi yên để mình qua thì cái gì xảy ra, làm như vậy tức là hành giả có trí tuệ đấy. Mà thầy nói rằng cái trí tuệ này rất là cần thiết, chính cái trí tuệ này nó sẽ là quyết định con đường mình đi này sau này đó. Có một lần mình hỏi là ví dụ như khi mình chết chẳng hạn, mình đau nặng quá rồi mình nằm đó, rồi bây giờ ra cái xung quanh mình không có ai hết trơn á, rồi bây giờ làm sao mình có biết là mình đi đâu không? Thầy nói làm cái sao mà lúc bây giờ chánh niệm cho có trí tuệ đi. Thế mà chánh niệm mà có trí tuệ là nó không có tâm si, mà không có tâm si là thế nào mình cũng đi về để an vui. Thì đó, chánh niệm trí tuệ là vậy đó. Tức là bây giờ mình nằm yên đó và mình quan sát tâm mình và mình coi thử tâm mình nó muốn cái gì trong này. Nếu mà nó chỉ muốn học hỏi là có trí tuệ. Khi hành giả có thái độ chân chánh với đối tượng, xem đối tượng chỉ là một hiện tượng tự nhiên là trí tuệ. Bây giờ chẳng hạn như mình sắp sửa chết, mình nằm nó đau rất là dữ. Thay vì tâm mình bức xúc bực bội, mình chấp nhận cái chuyện này là cái chuyện tự nhiên. Mình nhắc mình cái này là chuyện tự nhiên. Mình già rồi mình phải đau, bỏ tất cả mọi người hết, ai cũng phải đi theo nghiệp của mỗi người. Mấy cái đó là toàn là trí tuệ không. Mình suy tư chân chánh như vậy là phải nói là nó giúp mình. Và cái phút cuối cùng mới là căn tư nghiệp của mình đấy. Khi hành giả có thái độ chân chánh với đối tượng, xem đối tượng chỉ là những hiện tượng tự nhiên là trí tuệ rồi đấy. Trong khi mình đang chánh niệm như vậy mà mình nhắc mình cái này chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, không có ai trên này, không có ai đau hết trơn, cái đau là cái chuyện tự nhiên. Khi hành giả suy tư chân chánh về những gì mình kinh nghiệm, đó cũng là trí tuệ. Nếu thích thú quan sát tâm chánh niệm hay đối tượng cũng là trí tuệ nó luôn. Mình quan sát và mình rất là thích thú trong đó là trong đó có trí tuệ. Học giả mình đặt câu hỏi, bây giờ mình nằm như thế này mình ghi nhận được cái gì, mình cảm nhận được cái gì, bao nhiêu đối tượng đó, hành giả mà được gọi là trạch pháp giác gì đó. Có một lần một vị hỏi sao mà cái này làm như nó khó khăn quá. Đôi khi sư hỏi thầy, khi mà mình đặt câu hỏi là mình cũng đã bắt đầu biết rồi. Tí như mình ngồi tự nhiên ngồi mất tiêu, hút đi đâu mất tiêu, lúc đó là mình không biết đặt câu hỏi. Nhưng mà khi mà mình đặt câu hỏi, mình nói không biết tâm mình bây giờ ở đâu, suy nghĩ chuyện gì là tự nhiên đã biết rồi. Thì thầy nói tự nhiên cứ làm vậy đi. Hay là sư hỏi thầy, theo thầy ví dụ bây giờ tôi ngồi tôi nói bây giờ có nghe cái gì không là nó đã nghe rồi. Thầy nói tập cho nó có thói quen, thành ra lâu lâu nhắc nó thì tự nhiên nó nhắc nó thì tự nhiên nó tự động nó nhắc trở lại mình. Thì một cái dạng là cái một cách pháp giác gì đó. Ngồi thiền tâm hỏi có chánh niệm hay không, chắc chắn hay không, quan sát một hay nhiều đối tượng, thưa thầy có phải trí tuệ không? Nói đúng chi nữa. Bây giờ muốn hành thiền có trí tuệ, lâu lâu mình nhắc mình có chánh niệm hay không có chánh niệm này, mình đang nằm đây, mình đang ngồi đây, vậy cho mình có biết gì không này, mình quan sát bao nhiêu đối tượng này, đó là toàn là trí tuệ không. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề quan sát của hành giả đó. Cái này chắc là quý vị đã nghe rồi, bây giờ chỉ đọc lại nữa thôi. Là khi một cái người mình đang đi kinh hành mà có một người mà đi qua mặt mình đó, thì là một người mà tu tứ niệm xứ phải quan sát như thế nào? Thầy nói khi mà ai mà đi qua mặt mình thì mình cũng biết, một người đàn ông, một người đàn bà, yogi là bất cứ người nào, cái chuyện đó ai cũng biết cái tên đó. Ngay cả súc sanh nó cũng biết nữa. Thành ra vì hành giả là không có quan sát cái đó, mà bây giờ hành giả quan sát cái gì này? Thưa thầy, khi con đang đi có một người phất vượt qua mặt con, mùi dầu xanh nồng nặc làm con thấy rất là khó chịu. Tâm cố ý vượt qua trở lại để cho bớt cái mùi khó chịu, đi sau lưng cái bà này thú quá, mùi dầu xanh khó chịu quá, tâm muốn vượt qua, muốn lách qua đi trước, con thôi ngồi đi sau mà không chịu cái mùi chịu nổi. Tâm cố ý vượt qua để cho bớt mùi khó chịu vì mùi hôi này, tự nhiên họ mình tự nhiên tâm nghĩ nếu mà mình hôi nách phát ra, nếu mà mùi hôi nách phát ra từ mình thì cũng chịu uống nổi. Cái người này họ đi trước mặt mình mà cái mùi hôi như vậy vì dầu xanh, thì bây giờ mình lấy ví dụ như mình mà bị hôi nách đó, mình đi trước mặt người ta chịu uống nổi, thì thôi con để thay vì vậy thì con đổi ý định và tiếp tục đi sau người ta để quan sát cái tâm mình rồi học. Cái cách này là thầy rất là thích. Có một lần nó có một vị tình pháp với thầy nói đó, có một sư đó, ông một lần đi bác á, đi sau lưng ông thì tôi chịu không nổi. Thầy hỏi tại sao chịu không nổi, nó cái mùi hôi nó khó chịu quá. Rồi cứ nói với thầy nhiều lần ngoài, thầy nói bây giờ sư đi đi, sư đi đi để sư học phải có thế nào thế nào. Nói giờ không học thì ngồi đi phía sau, ông săn dữ quá chịu không nổi. Tại vì ông mặc y sao ông giặt hôi quá hôi chịu không nổi. Rồi cái cứ khuyến khích con kích hoài, cái cuối cùng cái vị đó đi rồi cuối cùng về thưa với thầy, dạ thưa thầy, không phải lúc nào cũng hôi đâu, đi ngang người ta nấu ở trong nó mùi thơm bẫy ra cái mùi hôi nó hết rồi. Rồi học giả là lâu lâu mà có gió đó nó tạt lui mình mới thấy mùi hôi của ông đó. Học giả là khi mà con thấy thí chủ họ bưng đồ ăn ra họ cho, con ham dòm ham ngó ngày này ngày kia, nhất là mấy bà mấy cô là tự nhiên con quên mất tiêu, con nhớ gì nữa. Thì quý vị thấy là cái tâm của mình nó nói cái ông này đi trước mặt mình cái mùi hôi quá trời quá đất mà cứ mùi hôi hoài. Tâm mình đã nói vậy, mà đến khi quan sát cho kỹ thấy không phải lúc nào cũng có cái mùi hôi hết, có khi có khi không. Rồi khi tâm mình nó để ý nó bực bội thì nó cứ thấy hoài, mà không để ý là không thấy. Thầy nói rằng cái vị hành giả này mà tư duy nói rằng là mình người ta là có cái mùi dầu xanh thôi, mà ví dụ mình hôi nách là mùi hôi mà hôi đó thì nó cũng giấy thôi à. Thì thầy nói cái tư duy này rất là chân chánh. Người ta thường ưa chấp chặt vào ý của mình như cái mùi dầu xanh rất là khó chịu. Người ta chấp vào cái ý, thiệt ra cái mùi dầu xanh nó chắc cũng hôi gì lắm, đối với người khác thì bình thường mà sao mà đối với mình khó chịu. Còn người còn nói nữa, cái mùi dầu xanh mà cộng thêm cái mùi mồ hôi nách nữa, hai thứ chịu không nổi. Mùi hôi đã nặng rồi mà còn sức dầu xanh nữa. Có một sư qua đây đó, ô cái cô kia cô chịu không nổi. Cô nói cô ngồi thiền, cô nói cái bệnh này á là tôi dẫn, tôi nghĩ là về phải lấy cái gì hạt thần hạt the đó rồi bỏ trong nước sôi để tắm rồi lau trong người rồi vậy nó mới bớt cái mùi hôi. Hôi quá chịu không nổi. Thì ngồi đó hành thiền mà tâm nó nhắc vậy đó, giống như đi chỉ bệnh chỉ thuốc cho người ta uống, rồi đi về lấy bàn the rồi tắm cho nó bớt hôi, chứ còn đã hôi vậy một người sức dầu xanh nữa. Thì thầy nói là cái ý trong đầu mình đó, làm cho cái mùi hôi nó trở thành khó chịu, cảm thấy là khó là chịu đựng nổi, nhưng mà thật ra nó không có gì dữ dội vậy đâu. Mùi dầu xanh chi mà hôi quá, sức cái mùi dầu xanh chi mà hôi quá, cái mùi mồ hôi gì sao mà nặng quá, chỗ công cộng mà ở mà địch bất lịch sự quá, nó cứ vậy mà nó bực bội. Khi ý này có sẵn và dính mắc vào nó thì phiền não tự nhiên nó sanh lên. Vậy phiền não không phải tại mùi hôi, mà phiền não tại những cái ý của mình. Quý vị tới đây, quý vị tập thiền, quý vị nghe thầy nói cái chuyện này rất là nhiều. Cái ý mình về cái đối tượng nó như thế nào là mình nổi sanh. Nếu như mà người đó là một vị xuất gia, mình rất là bực. Nếu một người thường mình không bực, thì tại sao? Trong khi mình quên hiểu một điều là phiền não, tất cả mọi người giống nhau hết. Nhưng mà nếu mà là người tu mà nói câu đó, mình rất là bực. Người thường nói mình không bực. Khi ý này có sẵn và dính mắc vào nó thì phiền não sẽ sanh, nghĩa là khi mà thấy cả một cái ý mà trong đầu mà đã có rồi á, là nó thế nào cũng phiền não. Suy nghĩ như thế là suy nghĩ với tâm si, hành giả là người phải hiểu mùi chỉ là mùi mà thôi. Nếu mình hiểu rằng là tại sao mà sức dầu xanh chi mà hôi như vậy, mình nói nghĩ câu đó là tự nhiên có tâm si rồi. Chẳng phải lúc mà ngồi thiền mà tâm mình mơ màng màng mình mới thưa với thầy con có tâm si, mà không phải lúc mình đang tỉnh rói như vậy mà tâm si đấy. Khi mình đang đi bỗng có người đi nhanh hơn vượt qua mặt, nếu là thiền sinh chúng ta phải biết gì đây? Khi thấy người đi nhanh vượt qua mình thấy như thế có phải là thấy với chánh niệm không? Thầy hỏi trở lại. Bây giờ cái suy tư đầu tiên là nói rằng là nếu như đừng có chen ta mùi hôi, nếu mà mình hôi đắt thì chắc cũng dữ tợn lắm, cái đó là tốt rồi. Nhưng mà cái kế thầy hỏi bây giờ nếu cái vị này khi mà có một người đi nhanh hơn vì mình muốn đi nhanh hơn, mình muốn vượt qua mặt người ta, là ta qua mặt mình á, khi thấy có nhiều người đi qua mặt mình thấy thế nào là thấy với chánh niệm, mình thấy thế nào là thấy đúng của một cái người hành giả tu tiên tương xứ. Thấy như thế là có chánh niệm, thấy thế nào đây là có chánh niệm đây. Khi một người vượt qua mặt mình, ngay cả chó mèo súc vật cũng biết cần chi phải hành thiền, nếu là người tu niệm thì phải biết cái gì? Thưa thầy, mình phải biết rằng có đối tượng thay đổi. Thầy quay trở lại, đối tượng nào thay đổi? Biết đối tượng nào, nếu là người này người kia thì chúng ta cũng đang qua khắc phục đấy, cái này không phải là của hành giả nữa. Đó, bây giờ có một vị hành giả mới đi qua đó, bây giờ có vị hành giả khác nữa, nên thay đổi rồi. Thầy nói cái đó không phải là người tu niệm xứ, tu tiên niệm xứ quan sát người. Cái đó mình đem tôi ta, mình đem người vào trong rồi, là cái đó là không tục tiên nữa. Thưa thầy, con thấy rằng khi mà mình quan sát thì mình phải nhìn tâm của mình. Đấy, vị hành giả này trả lời như vậy, thầy thấy tạm được rồi đấy. Nhưng mà thầy giải thích thêm, hành giả phải nhận ra rằng tâm đang nhìn, nghe âm thanh và ngửi thấy mùi, cái ba chuyện. Con mắt mình đang nhìn, thấy cái tâm mình tâm nhìn, quan sát cái tâm nhìn, thấy âm thanh, quan sát cái âm thanh, trách nhiệm của âm thanh. Và cái thứ ba nữa là mùi, thì có tâm khó chịu nữa. Hành giả thấy nhận ra rằng tâm mình đang nhìn, chứ không thấy ai hết. Hành giả nhận ra rằng tai đang nghe âm thanh, chứ không có ai trong này. Hành giả nhận ra rằng cái mùi, ba cái này, ba đối tượng này xuất hiện trong ba căn, và tưởng gộp lại cả ba này cho ra một ý niệm, có một người sức giàu xanh đi qua vào mùi đồng này. Cái tâm nó chỉ ghi nhận, tâm thấy, tâm nghe, mũi ngửi cũng là tâm nữa, ba tâm này đang sanh khởi. Hành giả thấy rõ ba tâm này, rồi hành giả thấy một cái thứ tư nữa là thấy tưởng nó đang sanh khởi. Tưởng nó gộp hết cả ba cái này và nó tạo nên, nó đặt tên cho đối tượng thành một cái ý niệm, và ý niệm đó là người tôi ta sức dầu xanh mùi hôi rồi vậy. Cái đó là một cái tướng đó. Nhờ duy trì chánh niệm quan sát chính mình, hành giả thấy luôn cả diễn trình tâm đang sinh hoạt. Đấy, quý vị thấy cái này là trí tuệ thì có thể mà hành giả mà thấy được nguyên cả diễn trình như vậy là hành giả đang thấy cái trí tuệ rồi đấy. Và cái trí tuệ này mà nếu như mà mình biết luôn luôn có mặt, là cái người đó là chết sẽ đi về để an vui đó. Người bình thường không tu niệm, chỉ thấy khái niệm, thấy đàn ông, thấy đàn bà, thiền sinh, nam nữ đi qua, những khái niệm này do tâm tạo và tâm tin của đó. Ngược lại, người tu tứ niệm xứ thấy nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức đang sinh hoạt và tưởng đang tạo ra một cái khái niệm thực đế cho mình thấy, mình hiểu. Và cái tưởng này, cái bổn phận của nó là nó từ chân đế nó tạo ra thực đế để mình đối xử, mình sử dụng trong đời sống hàng ngày. Thành ra người ta nói rằng khi mình nhìn một ai đó mình không thấy người đó đâu, mà tưởng nó tạo ra trong này, nó cho ra người đó là như vậy, như kia đó. Nếu mà cái bộ nhớ trong này nó ghi nhận cái khác, thì mình nhìn người đó mình sẽ nghĩ cách khác. Vì vậy thế giới bên ngoài thì nó rất là ảo. Thầy nói rằng khi mà mình nhìn ai á, là mình thấy trong này là có cái căn, có trần, là ở ngoài là có thức nữa, thức là cái sự nhận biết, nhãn thức. Đó, khi mình nhìn một đối tượng, mình thấy có căn, có trần, tất cả những cái này là toàn là chân đế không. Hành giả không thấy ai hết, mà mình tưởng của mình đã đặt tên, là nói người này là như thế này, người này kia thế kia, ai đó đặt tên như vậy, do đó mà mình tin vào đó là sự thật, và mình sống cái đó cả cuộc đời của mình như vậy. Thì thầy nói cái thế giới này rất là ảo. Ba cái căn trần thức nó xuất hiện ở trong đầu của mình, nó ở trong này chứ không ở ngoài. Vì vậy hành giả mà quan sát trong cái nhìn mà muốn thấy cái vô thường trong cái nhìn đó, hành giả đừng có nhìn ra ngoài, mà hành giả phải quay trở lại trung tâm của mình. Thưa thầy, mấy hôm nay con không được khỏe, tâm khó chịu, ăn sáng xong về phòng thấy một con chó chung vô phòng. Tự nhiên ăn sáng về cái cửa mở cái sàn chó chung vô, đuổi hoài chó không chịu ra, còn chung tốt vô trong giường nằm nữa, lấy cái cây quèo quèo nó cũng vẫn nằm im mà. Chó kỳ cục đấy, chó với mèo nó cũng vậy đó. Bực quá chưa biết phải xử trí cách nào thì có một sư đại hàng ở phần bên cạnh có sát ý thảy một hột đậu phụng bên ngoài rồi lắc tắc 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 vậy, thì chó chạy ra, để lòng con chạy ra. Lúc cho thầy, con thấy rằng lúc sân nổi lên tâm con rất không, tâm con không 100% sân mà có tâm tốt chan vô. Lúc sân nổi lên tâm con không có sân 100%, lúc bây giờ nó sân 100%, nhưng mà không, nó không có ác. Nó lấy thôi mình lấy cái cây mình thèm thèm nhẹ nhẹ đó, không thôi sợ đụng đụng nó đau tội, bực đó, khó chịu đó, những chó chung vô phòng mà mình đang bệnh nữa. Buổi sáng ăn điểm tâm xong muốn về nằm nghỉ chút mà nó chung như vậy mà đuổi hoài nó ra. Đó là sư đại hàng để một đầu ngoài này kêu kêu tắt là nó cho chạy ra. Thì sư này nói cái thứ nhất là con thấy rằng là cái tâm của con bây giờ nó rất là bực, nhưng mà cũng có một chút thiện tâm, không dám khỏe, nó sợ nó đụng cái đau tội. Rồi có phải là chính nhờ thiện nghiệp này làm cho tâm sân mình giảm bớt không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thầy nói chắc chắn rồi, khi tư duy thiện, trạng thái tâm cũng thiện theo. Vì vậy tư duy đúng rất là quan trọng, giống như đầu máy tàu dẫn toa tàu. Thế tàu đi đâu, toa tàu theo đó. Đầu máy tàu chạy về phía nào thì tàu, có nguyên đoàn tàu đi theo như vậy. Hỏi là thưa thầy, tự nhiên tâm sân như vậy mà tự nhiên có một chút tâm tốt ở trong. Như vậy có phải là chính nhờ cái thiện nghiệp, ý nghiệp mà làm cho tâm sân của mình nó bớt? Thầy nói rất là đúng. Lúc tôi sang Mỹ dạy thiền ở tiểu bang Oregon, có một hai người hành giả nam tới dự. Người này gặp rất nhiều chuyện đau khổ từ lúc còn nhỏ cho đến lúc lớn. Khi thiền tập tâm yên, quá khứ đau khổ trào lại, cho nên nhiều lần muốn đi thiền nhưng không dám, sợ quá khứ đau khổ trào về. Thì quý vị thấy cái chuyện này là chuyện xảy ra ở bên các xứ Tây Phương rất là nhiều. Đạo sư đi dự khóa thiền thấy người ta khóc rất là nhiều vì đang ngồi yên, quá khứ trả về lại. Rồi người ta đổ rằng là tại vì mình đi hành thiền, do đó là cái quá khứ nó trả trở lại, nhưng mà không phải. Tại vì tâm mình yên thì tự nhiên cái chuyện đau khổ nó trả trở lại. Thì quý vị thấy trường hợp mà mình chết thì cũng vậy. Mình nằm đó là mình chờ, mình bây giờ mấy căn nó đóng rồi, bây giờ chỉ có cái ý nó sinh hoạt, thành là đi kiếm chuyện khổ đang suy nghĩ. Bởi vậy người ta cũng dám ở một mình, để một ở một mình nó nghĩ tổng chuyện bậy bạ, suy nghĩ bậy bạ không, người ta sợ lắm. Vì đi thiền tập thì tâm yên quá, tâm yên tự nhiên đau khổ trong quá khứ trào lại, anh này không dám đi tập thiền, nói là sợ suy nghĩ chuyện đau khổ. Trong khóa thiền tập tôi có nói về vấn đề ký ức đau khổ trào trở lại và phân tích đối trị. Như tôi dặn rằng khi suy nghĩ tới quá khứ, nhớ nhắc rằng quá khứ đã đi qua, ký ức còn đó không bao giờ xóa nhòa, phải có thái độ chân chánh chấp nhận và tư duy suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tôi dặn là trong khóa thiền tôi có nói, trong cái phần mà hướng dẫn thiền tập tôi có dặn, tôi dặn là nếu như mà quá khứ là mình suy nghĩ tới chuyện quá khứ thì mình phải nhắc là cái quá khứ nó đã đi qua rồi, bây giờ cái chuyện quá khứ không còn nữa. Rồi sao nữa, cái ký ức mình đã đừng có muốn xóa nhòa nó. Chuyện mình làm mình phiền não trong quá khứ bây giờ nó sống trở lại, đừng có muốn xóa nó không được, nó nằm yên đó thôi. Rồi khi mà nó trở lại thì mình phải có thái độ chấp chánh bằng cách chấp nhận, và mình nhắc mình nó suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Thì đây là những cái phần mà tôi hướng dẫn, nhưng mà anh này nghe xong rồi đó, anh này muốn phải gặp tôi. Khi tôi dặn hành giả như vậy thì anh này đúng cái tâm trạng của anh quá, do đó anh muốn lại gặp tôi để mình thưa riêng cái chuyện cuộc đời của anh đó. Vì những cái chuyện đau khổ mình nói trước chúng như thế này, ta mắc cỡ, ta không dám. Thầy cứ kiếm cách làm thế nào mà đi gặp thầy để mình nói. Nghe cái phần hướng dẫn là thấy hợp ý mình rồi đó, mà chưa tập được. Bây giờ muốn gặp thầy sư để mà gọi là cho mình trao đổi, mà phải là bày tỏ cái tâm sự của mình. Nhưng mà chờ hoài không được. Chờ hoài không được. Cái rồi cái anh suy nghĩ, bây giờ đó, chờ hoài cứ một lần mà vô thì thấy người ta đông quá. Mà mình đem cái chuyện của mình ra mình nói thì kỳ. Thầy ra cứ thục thà hoài, không có vô gặp thiền sư được. Rồi cuối cùng á, mới thất vọng quá, mới nghĩ trong tâm, bây giờ nếu mình gặp thiền sư đó, mình tâm sự với ông thì thiền sư sẽ nói gì đây? Cái anh đã tự nhiên bắt trong tâm, anh hỏi đặt cái câu hỏi vậy. Thì nói, nghĩ tới đó, tâm nhớ sự những gì tôi đã nói, nhớ một cách rõ ràng, anh ta đem áp dụng câu nói trong phần hướng dẫn, tư duy cho chân chánh, ký ức không thể xóa bỏ, tâm suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tự nhiên nhớ sự lại cái đó. Và khi nhớ sự lại cái đó thì tự nhiên ngồi thiền yên. Hồi trước thì chỉ nghe thiền sư nói thôi mà chưa có tập, bây giờ chờ hoài không được, thôi đem ra tập thử. Nhớ ông dặn cái gì mình làm thử thì thấy nó có kết quả. Đó, thầy nói là cái tư duy chân chánh nó giúp cho cái tâm của mình là vậy. Có những lúc mình tư duy chân chánh nó sẽ làm như có sức mạnh giống cái đầu qua. Khi chỉ một cái cần hướng về bên này là hết tất cả những cái tâm khác nó đi theo. So sánh hồi trước anh này không có tập thiền được, ngồi cứ nghĩ suy nghĩ chuyện quá khứ thôi mà đau khổ quá, và bây giờ chỉ cần nói một câu thì như chuyển tâm. Trước đây tâm cứ bị chuyện đau khổ trong quá khứ dài vò, bây giờ ký ức còn gây đau khổ, không còn gây đau khổ nhờ tư duy chân chánh, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Tư duy đúng sẽ làm phiền não nó bớt. Khi hành giả, thưa thầy, khi hành giả tư duy hoài như thế trở thành thói quen, gặp chuyện phiền não tư duy sẽ tự động khởi lên, có phải như vậy không? Bây giờ mình cứ tư duy hoài như vậy, hễ mà gặp chuyện gặp cái chuyện đau khổ đó, mình tập theo cái tư duy mà ông thầy đã nói, ký ức chỉ là ký ức, mình không xóa nhòa được, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm giác chỉ cảm giác, cảm thọ chỉ là cảm thọ, mình suy nghĩ hoài như vậy làm như nó có thói quen, đúng như vậy không? Thầy nói rằng bạn phải có một sự hiểu biết khá sâu sắc á, có chính kiến có sẵn, nên khi phiền não đến thì mình tư duy nó mới chuyển được, chứ không phải là tự nhiên bạn muốn mà làm được đâu. Tí như ví dụ đôi khi mình đọc sách này, mình nghe pháp này, mình nghe băng giảng này, mình cũng có, họ cũng cho mình những cái tư duy rất chân chánh, nhưng mà khi đụng chuyện phiền não mình chuyển nữa, chuyển nữa là tại vì sao? Chưa có cái sự hiểu biết sâu sắc. Tại vì cái mà người ta nói cho mình là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, ký ức không thể xóa nhòa được, ký ức không gây cho chúng ta đau khổ, tại tâm của chúng ta đau khổ, mấy cái đó là toàn là cái bằng là kiến thức của người khác trao cho mình thôi, trong cái của mình nó cần thiết, nhưng mà nó phải có một cái sự hỗ trợ, cả một cái sự hiểu biết đã nằm sẵn rồi. Hiểu biết là sao nè? Hiểu biết là mình đã từng can qua cái chuyện này, mình áp dụng cái công thức ông thầy dạy, mình áp dụng cái phương pháp thực tập và mình thấy nó có hiệu quả, chính mình phải kinh nghiệm điều này đó, thì bây giờ cái tư duy chân chánh nó như vậy. Vì vậy nhiều vị hành giả tới gặp thầy nói rằng con tư duy như vậy, tư duy như vậy, ông thầy nói phải chánh niệm nữa, phải chánh niệm nữa để cho có trí tuệ, để có trí tuệ nằm yên đó, thì khi mình tư duy chân chánh thì tự nhiên nó chuyển rất là nhanh, trí tuệ nó hỗ trợ phía sau, chứ còn tư duy không có được. Đó là lý do quý vị thấy những cái cuốn sách mà dạy về cái thuật làm người, hoặc giả là quẳng gánh lo đi vui để sống, rồi để hai những chuyện đó thì thấy không có, nó không có thành công. Hoặc giả mình thấy những cái chương trình ở trên TV đó, họ có những cái chương trình mà cái bằng tư vấn để mà giúp những cái người mà bị đau khổ, họ nói toàn là nói không, họ không có cái sự tu dưỡng. Vì vậy cái người nó đau khổ rồi trở lại cũng đau khổ nữa. Họ nói hiểu cái người mà nói, cái người nghe cũng hiểu, mà chính cái người nói, mấy ông mà viết sách đó, ông đau khổ rất là nhiều. Khi ông tâm sự trong sách, ông nói là sao giải quyết không được, không có cái thiền tập nó hỗ trợ cái sao. Sư lập ra thấy có một cái câu, có một vị hỏi mà lâu lắm rồi mà chưa đọc, bây giờ sư đọc quý vị nghe luôn. Nó vừa liên quan tới vấn đề giới và đạo quả. Thưa thầy, có nhiều vị tăng không chấp hành giới luật một cách đúng đắn, nhưng thiền tập cho tốt đi, bây giờ không cần giới, thiền tập cho tốt thì liệu có thể thành tựu về đạo quả không? Có đắc đạo quả được không? Không cần giới. Giới không trong sạch, thầy trả lời, giới không trong sạch thì khó lắm, giới rất quan trọng. Giới là những điều chúng ta nên tránh và những điều nên làm. Điều cần tránh không tránh, điều cần làm không làm, tâm sẽ ăn năn cắn rứt, hối hận thì làm sao chúng ta có được đạo quả. Và thành ra vì lý do đó mà gọi là giới định, vậy là vậy. Thưa thầy, con người ta có những chu kỳ, có những lúc giới trong sạch, có những lúc thì không, chứ không phải lúc nào cũng phải là giới trong sạch hết trơn. Thì bây giờ phải làm sao? Bởi vì có những cái chu kỳ, có những cái vị mà hỏi câu này á, nói rằng là khi mà tôi vô trong trường thiền, giới tôi rất là trong sạch. Bây giờ tôi biết rằng khung cảnh này không cho phép tôi làm chuyện này chuyện kia, do đó tôi cố gắng tôi giữ gìn giới luật, giới tôi rất là trong sạch. Nhưng mà khi tôi về trở lại cái trú xứ của tôi thì là khác. Bởi vì ở đó tất cả mọi người ai cũng là làm những cái chuyện mà đáng lẽ không nên làm, mà tại vì tâm tôi yếu quá, do đó mà tôi chạy theo ta. Thầy trả lời, điều này có nghĩa là tâm của quý vị này chưa có yên ổn, không có cung bình, trí tuệ chưa có phát sinh được. Mình ở trong cái môi trường nào, mình theo cái môi trường đó. Ở trong môi trường xấu, mình theo môi trường xấu. Ở trong môi trường tốt, mình mới tu được. Thì điều này cho thấy là tâm của mình còn yếu đấy. Ví dụ ở chỗ nào mà người ta dậy sớm, người ta hành thiền thì mình dậy theo. Còn tất cả mọi người ngủ và chuông không quên đánh là mình cũng ngủ theo luôn. Thì thầy nói mấy cái đó là tại tâm mình đã yếu rồi đấy. Điều này có nghĩa là tâm của vị này không yên ổn, không quân bình, trí tuệ không phát sanh được, không có miếng đất màu mỡ cho trí tuệ phát sanh. Ví dụ nhiều hành giả lớn tuổi khi trình pháp với tôi thường than thở vì những ký ức phiền não trong quá khứ sống lại. Trong điều kiện như thế không thể nào có sự hiểu biết hay trí tuệ khởi sanh được. Thầy nói nếu như mà cái chuyện đau khổ nó tạo lại mà mình cứ than thở hoài đó. Thầy nói thường thường tôi gặp ở những người lớn tuổi, nhớ đến chuyện quá khứ rồi bây giờ nó cứ than thở hoài, thì thầy nói Mấy cái đó là mình tạo điều kiện cho cái tâm mình nó không có trí tuệ để nó phát triển, không tạo cho cái miếng đất màu mỡ, mình làm cho cái miếng đất nó cằn cỗi rồi, trí tuệ không phát sinh được đâu. Thưa thầy, người ta nói nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, tuệ ở đây là tuệ phát triển nhờ duy trì chánh niệm. Tuệ ở đây và tuệ phát triển nhờ duy trì chánh niệm có giống nhau không? Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, tuệ ở đây có phải là giống với tuệ mà do chánh niệm đem lại không? Giống người khác. Thầy trả lời, khi một hành giả duy trì chánh niệm một cách miên mật, hành giả sẽ hiểu cái gì nên làm, cái gì nên tránh, cần thiết hay không cần thiết, đó là giới. Giới trong sạch thì định phát sanh và định đưa tới trí tuệ. Câu hỏi đặt ra là một đôi khi bạn muốn giữ giới cho trong sạch nhưng trí tuệ còn yếu, giới có trong sạch được không? Câu trả lời rất là khó đấy. Thành ra có đôi khi thầy nói ngược trở lại, thầy nói phải có trí tuệ thì giới mới trong sạch. Thì trong cái bài này là thầy nhắc về vấn đề giới, nhưng mà mình thấy rằng ba cái này nó rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là những cái người mà chỉ nói rất nhiều giới mà không có hành thiền, tâm không yên ổn, thì thầy nói những người đó không thể nào mà giữ giới trong sạch. Thầy thường nói là ví dụ như bây giờ buổi chiều mình không được ăn, nhưng mà tại vì mình biết chắc chắn là giới không cho phép mình, bởi vì mình giữ bát giới, hay là mình là vị sư, mình không có quyền ăn chiều, nhưng mà đi ngang cái chỗ đồ ăn có đồ ăn đó là mình mở tủ lạnh ra mình lấy, hay là người ta để đồ ăn còn sót đó là mình lấy mình ăn. Tại vì sao? Tại vì trong này phiền não nhiều quá, do đó mình đè nén cái tâm mình không được. Hoặc giả là mình biết rằng cái người khác phái là cái người mình không nên gần gũi tiếp xúc quá nhiều, định tăng cũng như đi vậy, nhưng mà cái ái trong này nó quá mạnh, do đó mình đi tới mình thân cận để đến nỗi mình phải bỏ y thì cái đó là tại vì trí tuệ yếu, do đó mà mình không giữ giới nổi. Bây giờ bạn thiền tập một thời gian, tâm lắng xuống nhờ có định, tự nhiên giới trong sạch, giới được trong sạch nhờ tâm yên, phiền não bớt nên mới giữ giới được trong sạch. Thầy thường nói cái câu này không? Các vị mà tu thiền, tu mà chỉ nói chuyện giới, hoặc giả là tu thiền định, tâm định rất là nhiều mà không có tuệ giác, không có tuệ, thì là gặp chuyện phiền não, gặp tâm định nữa, hai cái này nó cộng lại với nhau là bình phương thiền não, và cái này rất là nguy hiểm. Thành ra thầy nói rằng đôi khi tôi thấy nhiều vị họ tu hành rất là miên mật, họ giữ giới rất là trong sạch, họ tu thiền định nữa, nhưng mà cuối cùng không biết tại sao mà bỏ đi, là tại vì đôi khi không có trí tuệ thì tự nhiên phiền não nó sanh khởi, mà gặp tâm định mạnh nữa, hai cái này nó nhân đôi lên, thành ra chịu không nổi, phải xả xả đi. Nếu phiền não còn quá nhiều thì giới không thể nào trong sạch, khi phiền não giảm bớt từ từ giới sẽ được gìn giữ trọn vẹn. Khi phạm vào năm giới như sát sanh vì sân mạnh, trộm cắp vì tâm tham nhiều, chỉ khi nào phạm phiền não bớt thì giới mới được trong sạch. Thì thầy nói đó, quý vị thấy không, ví dụ như sát sanh này, tâm sân mình mạnh quá, do đó mình giữ giới sát sanh không được, mình cứ muốn giết người ta, mình muốn đánh đập, mình giết hại người ta, hoặc giả là mình trộm cắp vì tâm tham nhiều. Bài này còn có một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề tâm đơn giản, nhưng mà sư phải đọc cái phần này trước, là bởi vì câu này quá lâu rồi mà sư chưa đọc. Đó là có một cái câu hỏi về liên quan tới vấn đề bố thí ba la mật, 190. Những việc làm phước bố thí cúng dường mà chúng ta thường làm hàng ngày, làm sao biết được bố thí nào là bố thí ba la mật? Thường thường người ta nói là thôi bây giờ mình tạo ba la mật đi, mình bố thí mình tạo ba la mật. Bây giờ mình phải biết cái nào nó tạo ra ba la mật. Thầy thường nói rằng tất cả các sự bố thí không phải là bố thí nào cũng ba la mật. Bây giờ mình phải biết cái bố thí nào là bố thí ba la mật. Thầy trả lời, muốn trở thành bố thí ba la mật thì phải bố thí với trí tuệ. Lúc bây giờ tâm người cho không mong đợi một cái gì hết, 100% không mong đợi. Bởi vì nếu mà mình mong đợi một cái gì đó là có tâm tham, thì cái sự bố thí của mình nó bị hà tì, nó không có trí tuệ. Và cái này không phải không tạo nên ba la mật được. Và thiền sư Ujjotika có nói, người cho không mong chờ một sự đền bù nào cả, dù đó là một ánh mắt hay một nụ cười. Mình cho người ta mà mình không cần người ta nhìn mình với cái tâm cảm ơn, hay là một người ta cười với mình. Mình nghĩ rằng ai mình cho ai, người đó phải tử tế, phải vui vẻ, phải chào mình, phải cười mình. Nhưng mà ngài Ujjotika nói là mình cái đó mình không muốn đền bù. Không chờ đợi một sự đền bù nào cả, ngay cả ánh mắt và nụ cười. Hoặc giả các vị đạt được các tầng tuệ minh sát, và và cúng dường bố thí với sự hiểu biết và tâm chỉ có tác ý muốn cho và không cho, trong này không có ai hiểu thật sự đó, và có tuệ minh sát này. Nhờ có tuệ minh sát thì cái vị này sẽ cho mới thấy rằng cái tác ý nó sanh khởi còn cho thôi, không có ai trong này hết. Mà đã tuệ minh sát mà không thấy ai thì làm sao mà có tha. Vì vậy bố thí này mới gọi là bố thí với trí tuệ. Phải có trí tuệ bố thí mới không mong cầu mong đợi gì cả. Vì vậy bố thí có trí tuệ sẽ trở thành bố thí ba la mật. Bởi vì sao? Bởi vì không mong cầu, không mong đợi một cái gì hết, không muốn một cái sự đền bù nào cả. Thưa thầy, ở Việt Nam có người nói rằng cúng đất dân đất làm chùa làm tu viện là bố thí ba la mật, nói như vậy có đúng không? Bây giờ người ta cúng đất là bố thí ba la mật. Thì thầy trả lời, dân đất đến tăng để làm chùa chiền trên nguyên tắc có nhiều phước, vì tăng là đối tượng trong sạch. Tăng ni xây cất chùa chiền, đó là những cái chuyện làm rất là trong sạch. Nhưng đó chỉ là yếu tố bên ngoài, tâm của người hành giả phải trong sạch đi mới tạo nhiều phước. Thầy thường nói thiện nghiệp là chi? Thiện nghiệp là cái tâm của mình. Nếu tâm mình không trong sạch thì là cái hình tướng bên ngoài, cái chuyện làm bên ngoài không có thành vấn đề nữa. Phải tâm mình trong sạch thì là cái phước đó mới to lớn. Người ta cúng đất làm chùa, xây bảo tháp nhưng tâm dính mắc thì phước rất thấp và rất ít ỏi. Thành ra cúng đất dân làm chùa đấy, nhưng mà cái tâm của mình dính mắc. Mình cúng đất để rồi sau này mình muốn là nhờ bá chư tăng muốn làm cái gì đó, là mình nhờ các sư ở gần để qua nhà, qua cửa cho mình chẳng hạn. Mình mua 2 miếng đất, một miếng đất cho chùa để miếng sư ở bên này giữ chùa, giữ đất cho mình chẳng hạn. Tâm lợi dụng, hoặc giả là mình muốn gửi con gửi cháu vô tu rồi mình cúng dường đất. Đó, hồi nhỏ sư biết con cái bà cụ bà làm như vậy đó. Bà muốn là bà cúng cái miếng đất rồi bà muốn là các sư ở bên này sẵn rồi sư chạy qua chạy về sư dòm cái đất bên kia dùm con. Có một người, thầy kể có một người đi về từ địa ngục, câu chuyện này quý vị nghe rồi đó. Một người là tự nhiên sắp sửa chết thì là cái tử tướng nó sanh khởi thấy mình đi vô trong địa ngục thì trở về lại, và khi mà trở về thì nói rằng mấy người trong địa ngục nhắc là quý vị nhớ làm ơn là làm phước dùm cho chúng tôi, tại vì chúng tôi ở trong này khổ quá. Rồi những cái người về đó còn kể rằng là cái ông này bà này đó, ở cái người nào đó ở trong cái làng đó là có cúng dường đất để làm tháp thờ làm chùa đó, mà bây giờ bị đọa xuống dưới địa ngục đó. Khi ông này về ông kể như vậy thì gia đình rất là đau khổ. Rồi quý vị nghe câu chuyện này rồi, bây giờ sư trở lại nữa. Muốn bố thí là ba la mật thì bố thí đừng có phiền não, đừng có mong đợi, đừng có bực bội, đừng có sân hận. Nên mình nghe câu chuyện một cái bà ở bố thí ở bên chùa cũ đó, rồi bà vô trong nhà bếp và khóc, tại vì bà sợ rằng là đồ ăn đủ. Thì thầy dòm, thầy nói bố thí như thế này là mình bể làm cái phước mình bể trơn. Hoặc là mình sân hận vì bể việc, mình muốn cúng dường cái món mà mình ưa mà nhà bếp họ làm trật cái ý của mình, làm cho mình bực bội, mình sân hận thì mình làm cho cái phước mình mất rồi. Thưa thầy, phải cần trí tuệ bao nhiêu thì cái sự bố thí mới trở thành ba la mật? Có trí tuệ rồi, bây giờ trí tuệ bao nhiêu nữa? Là vì hành giả này hỏi kỹ vậy đó. Trí tuệ này là tuệ giác của thiền tứ niệm xứ, quý vị thấy không? Chứ không phải là nhỏ đâu. Cái người nào mà phải có hành đắc tập thiền tứ niệm xứ và có tuệ giác và thấy rằng trong cái sự bố thí này không có ai trong này hết, chứ không phải là mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ mình nói rằng ô bố thí này tác ý là gì, bố thí thôi mình nói thôi. Mà thầy thiền sư nói là phải có cái tuệ giác. Tuệ giác nó giúp trợ giúp cho mình mới thấy một cách rõ ràng trong này không có ai, chỉ có tác ý và có cái vật đề cúng dường hay là bố thí mà thôi. Trí tuệ hay tuệ giác của thiền tứ niệm xứ giúp cho chúng ta suy nghĩ không có phiền não trong cái vấn đề bố thí. Trí tuệ càng thâm sâu thì phiền não giảm bớt, không kể là tuệ giác nào, có thể là tuệ thấy danh sắc, tuệ thấy nhân quả, kinh nghiệm vô thường đều làm giảm bớt tham sân si. Chỉ cần một trong những tuệ giác là thôi, và mình bố thí với cái tuệ giác đó là cái bố thí của mình là bố thí ba la mật. Khi tuệ giác chín mùi sẽ thấy không có ta. Tuệ giác mà tuệ giác chín mùi nữa, chứ không phải tuệ giác mà mới sanh khởi rồi. Vì tuệ giác, người ta nói tuệ giác non là tuệ giác nửa chừng, rồi cuối cùng là tuệ giác chín mùi. Tuệ giác thấy chín mùi rồi đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái sự bố thí này không có ai, không có tôi ta, mà chỉ có tác ý và cái tâm và cái vấn đề mà bố thí nó xảy ra thôi, không có ai nữa trơn. Mà không có ai, chỉ có nhân quả vận hành, không có ai thì không có tham được. Nhưng mà mình phải hiểu á, cái này là mình hiểu, chẳng phải là mình tư duy. Vì vậy bố thí phải với trí tuệ hay không có phiền não thì mới trở thành ba la mật. Năm ngoái thì có giải thích một bài rất là dài nói về vấn đề bố thí ba la mật, nhưng mà sư sợ là bất kỳ giờ của quý vị, bởi vì năm này cũng còn nhiều bài quá, nhưng mà cái bài năm ngoái giảng rất là đầy đủ và rất là chi tiết, thằng ra sư sẽ đọc thêm một chút xíu nữa cho quý vị nghe. Nhưng mà trước khi đọc cái đó thì trong này có một câu hỏi về vấn đề tâm từ, hồi nãy nói về bố thí đó, bây giờ nói là tâm từ. Và lần trước có một vị hỏi rằng là làm thế nào mà bố thí mà được đi tới 10 ba la mật, thì thầy nói không, bố thí là chỉ có trợ duyên cho bố thí ba la mật mà thôi, chứ bố thí không thể làm cho trì giới hay là trí tuệ ba la mật được. Thì bây giờ hỏi thế nào là từ ba la mật? Tâm từ phải mạnh và trong sạch. Chữ ba la mật có nghĩa là tích lũy càng lúc càng nhiều và càng mạnh. Đó là những hành vi mình thường làm và trở thành cái thói quen. Ba la mật là cái gì? Nó tích lũy, làm theo thói quen, làm càng lúc càng nhiều và trở thành thói quen. Ví dụ mình có cái tật mình cho ai chẳng hạn, hay là mình có nhiều người, tôi thấy mấy người ở trong chùa đó, người ta tới chùa là người ta nấu nước cho ăn, không kể có ăn ăn ta buồn nữa, nó buồn là xấu rồi, nhưng mà cái ý là vậy đó, rất là tốt. Thế Phật tử tới chùa là cái cô kia cố nấu nước bắt ăn cho được, tâm rất là tốt, làm hoài có thói quen. Khi hành thiền, tâm hành giả yên tĩnh, trong sạch, không có tâm sân, đó là lúc tốt nhất để chúng ta rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Đó, người ta thường hỏi thầy đó, tại sao mà trong khi mà hành thiền như thế này mà không rải tâm từ? Bởi vì nhiều nơi người ta nói rằng là trước khi mà mình vô hành thiền tứ niệm xứ mình phải rải tâm từ, rồi mình nghĩ tới ân đức Phật, Phật giả là mình gì đây, thiền phải tha thứ. Hỏi tại sao mà cái này mình không tập cái đó? Thì thầy nói rằng là cái thiền có hai loại thiền về tâm từ. Một thiền tâm từ là tục đế là mình nhắc mình thôi, cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Phật giả là mình cầu xin cho người thân bằng tướng thuộc của mình được an vui hạnh phúc, cầu xin cho chúng sanh ở trong cái thành phố này được an vui hạnh phúc. Vậy là cái đó là cái một tâm từ tục đế. Rồi còn một loại tâm từ mà tâm từ chân đế, cái này hòa thượng Sư Minh cũng thường hay nói qua, đó là mình tâm mình rất là yên ổn khi mình tập thiền tứ niệm xứ. Thì thầy thường nói rằng khi mà mình tập thiền tứ niệm xứ, lúc bây giờ là tâm mình không có tâm sân trong đó, tâm rất yên, không có tâm sân, là bạn có tâm từ rồi đấy. Thì bây giờ hướng về người nào là người đó sẽ có tâm, sẽ cho mình sẽ nhận được cái tâm từ của mình. Khi hành thiền, tâm hành giả yên tĩnh, trong sạch, không có tâm sân, đó là lúc tốt nhất để mình rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Khi tâm mình mà chấn động mà phiền não quá mà mình làm sao mà mình rải tâm từ được? Sư nhớ ở bên Việt Nam có một cái bài gọi là bài nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái. Cuối cùng ở dưới có một câu nói rằng cái bài này đọc khi nào thấy tâm lo sợ bất an bỉ thì sợ ma sợ quỷ rồi vậy đó. Thầy đã đọc cái bài này để cho mình rải tâm từ đến cái chúng sanh mà khúc mặt khúc mày đó. Thì sư đọc cái bài đó, sư đọc cái câu đó rồi sư nhớ lại cái câu này của thầy nói. Thầy nói khi tâm mình mà nó chấn động, nó bất an quá, lúc đó đừng có rải tâm từ, lúc đó mình rải còn tâm sân không à, chứ không có rải tâm từ. Đó, thì sẵn đây sư kể cái chuyện mà cái con ma mà nó đá, con ma mà biết đá nè. Thì chuyện này là chuyện nó xảy ra ở tại bên Biên Điện. Thầy nói rằng là có một cái ông đó là ông là văn sĩ nè, vừa văn sĩ mà vừa bác sĩ nữa. Ông có được một cái khả năng có thấy được người âm. Ông đi đâu ông cũng thấy ma được hết trơn á. Mà ông nói là ông thấy từ lâu lắm rồi, chứ không phải là thấy bây giờ. Và vì nhờ vì ông thấy ma cho đó, ông những cái chuyện mà rùng rợn ông biết á, rất là ăn khách. Cuối cùng bỏ cái nghề bác sĩ luôn, ông đi viết sách không à. Viết sách kể chuyện rùng rợn, chuyện ma quỷ cho bà con nghe, bà ta nghe ta thích lắm. Thì ông kể như thế này, ông nói có một lần đó hồi xưa đó, ông còn đi học á. Ông đi học ở trong trường thuốc á. Thì ông ở lại trong mấy cái chỗ mà cho sinh viên á, mấy cái căn nhà cũng giống như cái khu tập thể của mình ở, để bên này giường, một bên một dãy giường, hai bên dãy giường, cái cửa vô thì có cửa ra. Thì ông nói rằng là ông để ý rằng á, tối nào cũng có một cái con ma nó đi vô, mà đi vô đi cửa trước rồi lòng ra cửa sau đi thẳng, tối nào cũng thấy anh đi vô, chị đi vô ở trần, chị anh gì cũng biết mà thấy vô tà mà ma hiền lành lắm. Nhưng mà ông này đó, ông có một cái cảm nhận riêng tư là con ma này nó có thể phá, nếu mà nó để nó đi hoài như thế này, nó có thể phá các sinh viên ở trong đó đó. Thì ông nhớ như vậy thì ông nói thôi bây giờ đợi cho con ma nó đi vô tới gần cửa rồi bắt đầu ở trong để ngồi vậy niệm, ông đọc kinh tâm từ bi kinh á, Karaniya Matthakusale, đọc vậy thì con ma đi vô đi vô càng gần cũng càng đọc nhiều, vô tới ngang ông xoay chân đá cái bốn, ông ủa sao kỳ vậy, mình đã nói tâm từ sao ma xoay lại đá mình cái dữ vậy. Cái ông bực quá, ông chạy điều phải mấy sư nói lúc đó anh đâu có tâm từ đâu, còn tâm sân không rồi ma đá đúng rồi gì nữa. có cái ông
có cái ông thiền sư Joseph của quý vị, ông qua bên Ấn Độ đó, ông qua bên Ấn Độ ông tập thiền, ông cao to dữ lắm. Ông kể ông nói rằng là thầy tôi nói rằng là tôi tập giỏi rồi, thì bây giờ cho tôi tập tâm tự. Ông nói tập tâm tự, ông cũng không biết cái gì, ông thầy kia tập tâm tự, ông tập tâm tự. Thì ông nói là cái chỗ của tôi bên cái phòng của tôi nó có cửa sổ vậy, tôi ngồi ở dưới vậy, tôi ngồi tập tâm tự cho mát. Rồi tại vì bên Ấn Độ đồ ăn thiếu quá, thành ra đi ra ngồi chợ mua bom, mua cam, rồi mua trái cây, mua bánh, rồi để bắt cửa vậy. Thì ông ngồi tâm tự, cầu xin tất cả chúng sanh ăn vui hạnh phúc, cầu xin tất cả chúng sanh ăn vui hạnh phúc. Có cái thằng nhỏ nó leo lên. Cái thằng Ấn Độ leo lên cửa, và thò tay tính lấy trái cam của ông. Thằng nó rõ ràng trung tâm ông đó, cầu xin cho tất cả chúng sanh ăn vui hạnh phúc, mày lấy trái cam tao bóp cổ mày. Đó là cái vị thấy là cái tâm từ tục đế là nó vậy đó, nghĩa là cái tâm mình nó chuyển nhanh, rất là nhanh. Nó đang ta chúng sanh ăn vui hạnh phúc mà nó thấy mất trái cam thì là nhất định là nó quyết định là nó phải bóp cổ thằng nhỏ nó cho được. Thì gọi là tâm từ tục đế là vậy đó quý vị, nghĩa là mình chỉ tập cái tâm mình thôi, chứ còn thật sự lúc đó mình chưa có tâm từ, mà tâm mình nó dễ bị xu hướng theo xung quanh. Bây giờ đó thầy kể một cái câu chuyện, chắc có lẽ là sư có dịp nói cho quý vị nghe rồi, bây giờ sư lặp lại là thầy nói hồi xưa tôi đi qua bên Mã Lai đó, cách đây mấy năm á, thì tôi tập thiền ở trên người ta mua dành cho tôi một cái phòng trong một cái khách sạn ở trong một cái vùng cao nguyên rất là đẹp, yên tĩnh vô cùng. Rồi tại vì thầy qua bên Mã Lai là trước khi mà dạy thiền thì thầy còn đi nhập thất riêng nữa, tại ra họ mướn cho thầy một cái căn nhà rất là tốt và ở trong cái vùng yên tĩnh. Thầy nói có tôi ngày nào tôi cũng tập thiền ở trên, có một bữa tôi tập thiền tâm tôi rất yên, rất là yên. Bây giờ hồi nãy giờ mình nói chuyện tâm từ tục đế, về tâm từ chân đế này, tâm tư nó yên khủng khiếp. Thì tôi đang tâm đang yên như vậy, tự nhiên tôi nghe phía dưới có cái tiếng xe, cái bánh xe nó rít như là có một cái tai nạn là xảy ra. Thì tự nhiên khi đó tự nhiên tâm tư nói rằng cầu xin cho tất cả chúng sanh được an lạc. Tự nhiên tôi nói như vậy thôi, trong tâm tư nó cầu xin là tất cả mọi người đừng có người nào bị tai nạn, là bị thương, bị tật, là bị chết trong cái tai nạn này. Tự nhiên trong tâm tư nó nhảy ra, nó nói gì vậy, chắc tôi cũng không nói gì hết trơn nữa. Tự nhiên nghe tiếng rít mấy cái xài, tâm tư yên quá, yên tĩnh quá, thì tôi có nói cầu mong cho tất cả mọi người yên vui, giống như cái tâm của tôi đang yên vui trong sạch như thế này. Rồi thầy nói tự nhiên trong đó nó hỏi trở lại một câu, nếu như những người này mà không yên vui thì mày tính sao? Bây giờ thầy cầu cho người ta an vui hạnh phúc đó, nhưng mà lỡ người ta không an vui hạnh phúc thì tính sao? Thầy nói trong tâm nó trả lời thì thôi cho nó biết sao. Mình mong cầu cho người ta an vui hạnh phúc, nhưng mà vì nhân duyên nghiệp báo của ta tới nghiệp người ta phải trả, thì ta bị xa cát mình chết rồi mình chịu thôi. Mong là mình mong thôi, còn được hay không là người ta, chứ không phải là mình. Thì thầy nói lúc bây giờ tôi thấy rõ ràng có tâm từ thật sự và trí tuệ nữa, trí tuệ nó khởi động ra, nó giúp đỡ cho tôi rõ ràng, và tôi thấy cái này là trong này là tâm xá nữa. Tất cả mọi chúng sanh đều theo biệt nghiệp của mình, không có ai mà phải, không có ai mà ban ơn giáng họa cho mình hết, mà mình phải trách nhiệm về những gì mà mình làm. Thầy nói cùng một chút xíu biết bao nhiêu tâm mà gọi là thiện sanh hơn cho tôi, nhờ tâm tôi yên tĩnh. Và bây giờ để sư đọc một chút xíu cho quý vị nghe cái phần mà năm ngoái nói về vấn đề tâm, về bố thí ba la mật. Cái câu hỏi cũng rất là hay, và cái câu thầy trả lời cũng là rất là chi tiết cho cái vấn đề bố thí ba la mật. Vì này thưa với thầy là ở Việt Nam con khi mà con qua đây đó, con muốn đem bộ y dân cúng cho tính là đem bộ y qua, có tác ý cúng dường cho một vị nữ tu ở bên Ấn Điện này. Nhưng mà khi mà đem bộ y ra thì thấy y nó tốt quá, thì tự nhiên con tâm con nó dịu rồi, không muốn cho nữa. Cuối cùng con cũng thắng được cái tâm tham và cúng dường bộ y cho đến cho một người nữ, một cô tu nữ Ấn Điện đem cúng dường cho cổ. Con hoan hỷ với việc làm này và nhận thấy rằng tâm này sao ưa nắm giữ tất cả những vật dụng mà người ta cho mình. Nhận bao nhiêu cũng được, nhưng cho ra một chút xíu là tâm nó suy tới nghĩ lui, rồi nó đắng, nó đo, nó bỏ qua, nó bỏ lại, nó cứ tới bên ngoài. Thiệt là tâm tham, thiệt là không bao giờ mà thấy đủ hết trơn. Thì quý vị thấy phần tiền pháp mình nghe rất là hay, phải quý vị? Nhưng mà thầy phân tách cho mình thấy có trong này là có những cái điểm mà mình cần phải lưu ý. Con hoan hỷ với việc làm này và nhận thấy rằng tâm này ưa nắm giữ tất cả những vật dụng mà người ta cho mình. Thế người ta cho, nhất là tăng và ni, người ta cho đồ rất là nhiều, mình không thiếu một cái gì hết trơn. Nhưng mà khi mà người ta cho mình thì mình vẫn muốn giữ nữa. Thì khi mà mình bỏ ra một chút, để mình cho ai là tâm này nó cứ suy tới nghĩ lui, nó đắn, nó đo, nó chưa chịu bỏ cho mãi, tới lúc nào á mà cảm thấy thôi phải bỏ, nhất quyết bỏ thì lúc đó mới bỏ được. Thì thầy trả lời: tâm tham không ở chỗ nhận hay cất giữ vật cúng dường, mà tham có mặt do tâm dính mắc. Cái sự kiện rằng hành giả nói rằng là tâm tham này nó giữ tất cả, chưa chắc giữ tất cả là tâm tham. Ví dụ như bây giờ người ta cho mình 10 đồ, 10 cái món đồ, mình cho hết tất cả mà mình giữ lại món đồ, bởi vì món đồ này quý nhất, thì cái đó, cái sự kiện mà cho ra chưa phải là, chưa xác quyết là người này không có tâm tham. Đấy, ví dụ chẳng hạn người ta cho sư 10 bộ y nào cũng xấu hết, sư đem ra sư cho hết vị này tới vị kia, sư còn năn nỉ nữa, tại vì bưng về Mỹ cũng được mà, đâu có phải là thiệt thà gì đâu. À, rồi á, giữ lại cái bộ y nào tốt nhất mà nhẹ nhất đem về Mỹ, để quý vị thấy như vậy thì đâu phải là tâm đó là tâm buông bỏ đâu. Vậy do đó mà thầy nói rằng tâm tham không ở chỗ mình nhận hay cất giữ vật cúng dường, mà tham có mặt là bởi vì tâm dính mắc. Đừng có đặt vấn đề nhận hay cho hay không nhận, lấy tất cả những gì người ta cho mà xem thử tâm mình có dính mắc vào vật tí hay không thôi. Quý vị thấy là cũng tiếp không? Không thể nói họ cho nhận, cho nhận, đừng có từ chối cái gì hết trơn. Rồi mỗi lần mà mình nhận mình phải quan sát tâm mình, mình qua mình có dính mắc vào cái đồ mà người ta cho không. Nhận vật thí rồi hoan hỷ cất làm của riêng, dính mắc vào chúng đi là tâm tham đấy. Người ta cho rất là ít, mình nhận rất là ít, mình nhận người ta cho đôi khi mình không nhận nhiều, người ta cho 10 món mình nhận một món thôi, mà khi mình nhận một món rồi đó, ai đụng tới món đó mà lấy của mình là chắc mình khóc bằng nước bằng non luôn đó. À, một năm sư về bên Phước Sơn á, gặp một vị sư kia đó, ông có đồ đạc hay cho lắm, thấy đi cho người này người kia, mà có một bữa về tôi thấy ông làm như muốn bệnh đó. làm như chết. Cái sư hỏi cái vị sư mà bạn của sư thì giả đi theo, sư hỏi ông sư đó làm sao đó, trời ơi không biết mà ai mà ông bỏ tiền ở trong cái dạng cái túi gì của ông đó, treo cửa sổ vô rửa mặt ra là cái lấy bắt tiều lấy 100 mấy chục triệu. Trời ơi, sư than thở rồi, tôi là cái bằng chắc bóp dòm và dồn là cả mấy chục năm này rồi, bây giờ mới được mấy trăm triệu mà bây giờ nó lấy, trời ơi chắc là tôi chết quá. Không có gì cũng đem cho hết, chỉ giữ tiền thôi à. Tiền cho nó nhẹ, giữ được 100 triệu, ăn cướp nó cũng khôn thiệt, vô thấy đúng 100 mấy chục triệu vô lấy, trời ơi ông nói là cái bằng té ngược, té nghiêng, té giữa. Có một vị đó chỉ gặp bên Miến Điện, à bên Mỹ á, vì này là gì đấy, ở trong một cái chuồng Miến Điện, ông lại ăn tham với sư. Tôi thấy ô trời ơi sư ạ, con thấy chùa sao sư giàu quá, người đem gạo đem dầu đem đồ tới người ta cho quá trời quá đất mà ăn sao hết sư. Ông nói ôi ăn sao cho hết, tiền cũng cho mình cái cho đem gạo không à, có hai ông sư mà cho tới 10 bao gạo cũng cho tiền. Ông nói sư muốn lấy nhiều sư lấy đi, trời ơi đây có hai ông sư 10 bao gạo có cách nào hết trơn. Thấy tội quá, sư nói thầy sư bán này con mua lại cho sư bao gạo. Bữa đó sư cũng ác cái trả giá rẻ. Đi trúng cái bùa mình không trả rác, không trả rẻ cũng uổng. Thưa thầy, nhưng đôi khi tâm tham nó gạt, nói mình lấy để cho người rồi cất làm của riêng, cô chả có cái này nữa, thôi mình lấy đi, lấy đem đi đây. Thì có một sư bạn ông đi đâu ông cũng lấy quá trời quá đất 4-5 vali đem đi vậy đó. Rồi ai hỏi nói không, tôi đem qua tôi cho người này người kia, và ông đem ông qua ông cho là ông cho toàn mấy người mà làm công chuyện cho ông ấy, đi chợ mua từng phật từng đồ cho ông đem cho cho phật tử là cho vậy đó. Một đôi khi tâm tham nó gạt mình, nó nói mình lấy để cho nhưng rồi cất làm của riêng. Thầy thiền sư trả lời: vậy thì hãy cẩn thận quan sát tâm. Người ta thường nói đùa, nếu hỏi ai là người tham nhất thế giới, chắc là cái câu trả lời phải là một ông sư hay một bà vái. Không có lọt đâu. Rồi thầy còn kể nói chuyện có ông sư đó. Ông sư đó là ông chuyên môn làm đi, ai cho gì ông cũng nhận hết trơn, mà ông nhận tham cất còn bán lại nữa chứ. Thì con bữa đó ông bị chết đuối. Ông câu chuyện thiệt hay giả mình không biết. Ông chết sắp sẽ chìm rồi. Cái Phật tử nó nói: "Thầy, thầy cho con cánh tay đi, con kéo thầy lên." Nói tao dạ gì tao cho mày cánh tay. Ông nửa chìm sắp sửa ông đốt sắp giờ đưa tay gặp Phật tử nó đưa cánh tay cho con. Ông nói: "Đưa tao từ trước giờ tao nhận tao có đưa cho ai đâu." Phút chốc cần chết mà vậy đó quý vị. Thưa thầy, trạng thái tâm như thế nào thì bố thí cúng dường mới trở thành ba la mật? Bây giờ câu hỏi trở lại ba la mật, nhưng mà chắc cũng sắp hết giờ thôi, đọc được chừng nào hay chừng đó. Hãy quan sát trạng thái tâm khi bố thí, không phải bố thí nào cũng là ba la mật hết. Đây bây giờ thầy nói rõ hơn cái bài hồi nãy. Chỉ khi nào có trí tuệ thì bố thí mới trở thành ba la mật. Điều chúng ta nên làm là phải xem mình cho với tâm gì và có thái độ chân chánh khi cho hay không. Khi làm với tâm hoan hỷ sẽ không tạo được một chút gì ba la mật hết. Nó có việc có kỳ không? Nói khi con rất là hoan hỷ cái phước của con, trời con rửa chén con hoan hỷ quá, con hoan hỷ ơi hoan hỷ, ông nói không có ba la mật chút nào hết rồi. Tại sao mà bố thí với tâm hỷ không có ba la mật? Bố thí thì phước có ha, mà bố thí mà có ba la mật là phải có trí tuệ. Như vậy trong trường hợp mình thế này, mình phải hiểu là muốn cái sự bố thí mình trở thành ba la mật, có vừa có phước này mà có ba la mật nữa, là phải có trí tuệ, chứ còn tâm hỷ không có. Thì thầy giải thích lý do khi mình cho mà tâm có đầy đủ trí tuệ sẽ cho không cho với tâm hỷ, cho với trí tuệ sẽ cho tâm xả. Cho là cho thôi, cho không phải vì vui mà mình cho. Thì thấy thầy thiền sư này nói vậy đó, là hễ mà bạn cho với tâm hỷ thì cái đó là không trở thành ba la mật ở đâu ạ. Phước thì có mà không có ba la mật. Hãy đặt câu hỏi tại sao mình hoan hỷ. Hoan hỷ bởi vì mình đã vượt qua được tâm dính mắc của mình, giống như vị hành giả vừa rồi trình với thầy đó. Con cho xong bộ y rồi, con cảm thấy hoan hỷ quá, bởi vì vừa mình được vượt qua được cái tâm dính mắc, cuối cùng con cũng thắng được cái tâm tham của con và cúng dường nó đến một vị tu nữ miến điện. Thì quý vị thấy thầy nói rằng, đặt câu hỏi tại sao mình hoan hỷ. Hoan hỷ là vì mình đã làm được một cái chuyện là mình dứt bỏ được cái lòng tham này. Thì thầy nói cái đó là không có phải là ba la mật rồi đấy. Mình nói tôi cho và thấy hoan hỷ vì dứt được tâm dính mắc của mình, thì quý vị thấy không, trong này toàn là ngã chấp và ngã sở không. Tôi cho và tôi cảm thấy tôi bất được tâm dính mắc của tôi. Thầy nói cái tư duy của mình cho mình thấy là trong này tâm tham mà rất là vi tế. Mấy cái này mình cũng để ý ha quý vị. Chữ đa na có nghĩa là vô tham, nên không mong đợi gì, không muốn một cái gì hết. Giống như ngài thiền sư Ututika nói, ngay có một ánh mắt nụ cười mình không cần. Bởi vì khi mà cái người mà cho mà với trí tuệ nghĩ rằng là cái chuyện này mình cho là mình đã làm cái phần của mình rồi, còn cái người kia họ trả không trả là chuyện của họ. Họ cười với mình, họ tử tế với mình, nói như thế nào cũng thành vấn đề. Nhưng mà cái đó đâu không phải là tâm người đời ha. Cái này là người có trí tuệ mình suy nghĩ như vậy. Bố thí ba la mật có lựa chọn đối tượng nào hay đối tượng nào cũng bố thí được cả? Bây giờ nó vấn đề đối tượng có sự bố thí. À, bây giờ có lựa không? À, bố thí có lựa không? Tại vì tôi phải lựa ông sư nào mà tôi đàng hoàng tử tế và tôi lơ mơ sức mấy tôi cho phải không? Thì bây giờ nếu mà bố thí ba la mật mình lựa như vậy có được hay không được? Thấy cái gì nào làm phước ngay mấy câu trả lời này. Không cần lựa gì cả, ngài Sumedho, tiền thân của Phật Thích Ca, trước khi đi xuất gia vô rừng tu làm đạo sĩ đó, ngài làm đạo sĩ. Ngài Sumedha đó, làm đạo sĩ vô rừng là một người giàu có, ngài cho mở cửa kho chứa đầy vàng bạc quý và tuyên bố ai cần chi cứ đến lấy, ngài không phân biệt đối tượng, ngài cho là giàu nghèo, cần hay không cần. Đó, ví dụ chẳng hạn như hai người mà xin mình, đây bây giờ sư con, đây là trường hợp của sư chẳng hạn, bây giờ nó con cần tiền là con đi Miến Điện này, đó, sư trợ vợ duyên cho con đã đại khái như vậy đó, sư cũng hỏi qua thử ông nó có giàu không chứ, sư hỏi gì giả. Ông hội này có giàu không? Nếu giàu sư được sức mấy sư cho đấy là cái tâm của sư đó. Thì bây giờ thầy nói này, khi mà mình mà bố thí mà gọi là kêu bằng là mà ba la mật là không có lựa, ai cần mình cho. Mà gương của ngài của Bồ Tát ngài Sumedho mở cửa kho ra và nói rằng ai cần ngài cho, ngài không cần biết là người nào cần hay không cần, giàu hay nghèo. Thường thường khi bố thí mình ưa chọn đối tượng phải là người trong sạch tu hành chân chánh. Chà, cháu giống quá hả? Tu phải coi thử tu cái gì chứ, tu lơ mơ sức mấy mình cho phải không? Một đôi khi sự lựa chọn là phiền não, thầy nói vậy. Nhưng mà một đôi khi trí tuệ tùy theo trường hợp, chẳng phải lúc nào mình lựa chọn cũng phiền não hết trơn đâu. Thầy sư nói tùy theo trường hợp ạ. Giữa một người giàu và một người nghèo mình sẽ cho ai đây? Lỡ người giàu là một vị A-la-hán, còn người nghèo là người phàm, mình cho ai? Bây giờ mình nói rằng ai nghèo tôi cho, nhưng mà cái người mà nghèo, người giàu là một vị A-la-hán, rồi người nghèo là một cái người mà phàm, thì quý vị cho ai? Thì thấy khó, cho phải đơn giản hả? Mình định cho người nghèo vì tội nghiệp, nhưng biết người giàu là một vị A-la-hán, mình chuyển qua dân cúng cho ngài, tại sao mình cúng dường cho vị A-la-hán? vì mình muốn được cho nhiều phước. Này, quý vị thấy không? Vì mong được nhiều phước cho nên phước sẽ rất ít hay có mà một chút xíu thôi. Chút xíu à, tại vì mình muốn phước mà. Mình làm phước mình muốn phước. Thì sẵn đó sư thưa với thầy là trong một cái tờ báo ở bên Mã Lai người ta phát hành, thời của cái sư mà qua đây đi dạy qua đây tập thiền này, Mã Lai đó, người ta mới đặt một cái câu hỏi là ví dụ như một người kia đưa ra một cái họ đưa ra một cái câu này thôi để mà họ hỏi qua ý kiến của độc giả, coi thử là người ta suy nghĩ như thế nào. Thì câu là có một cái người đó, một cái cô đó, cô biết ở đằng kia đó có một cái vị A-la-hán tu hành rất là trong sạch, và cô muốn nấu một cái món rất là ngon, cô đem lại cô cho cúng dường cho vị A-la-hán. Nhưng mà trong khi đi giữa đường á, gặp một cái bà ngồi nằm đó, bà la quá, bà đau, bà sắp sửa chết rồi. Hỏi bà tại sao vậy, bà nói trong bụng bà nó mang thai, bà bây giờ nó không có ăn mấy ngày rồi, bây giờ bà đói quá, bà nằm đây, nếu mà không cho bà ăn thì chắc là bà chết. Thì người ta hỏi các vị độc giả đó, ý quý vị sẽ cho ai? Quý vị bây giờ cho người nào, đem đồ lại cho vị A-la-hán hay là cho cái bà mà đang có mang bầu và đang cần cái món ăn? Thì thông thường á, ai cũng trả lời là phải cho cái bà này liền. Đây. Nhưng mà bởi vì sao, hay thầy cũng nói vậy, cho cái bà này đi. Bởi vì sao, cái người này đang cần nuôi sống cái bản thân của mình, và nuôi mình rồi mà còn nuôi con của mình ở trong bụng nữa, do đó tốt nhất là phải cho cái bà này. Đây. Nhưng mà các vị đừng, quý vị đừng nghĩ tới A-la-hán, bởi vì nếu mà ngài thật sự A-la-hán, ngài đâu có cần gì, phải cho cái bà này đi trước đã. Nhưng mà quý vị thấy câu trả lời nó không có đơn giản như vậy. Cái người hỏi câu trả lời còn hỏi nữa. Đúng vậy, người ta nói rằng hạt tốt thì phải gieo vào miếng đất tốt, gieo vào trên xi măng sao tốt được. Cái bà này tôi đâu có biết bà có đắc đạo quả không, còn kia đắc đạo quả này. Miếng đất kia mới tốt nè, miếng đất này đâu tốt. Bà này mà nằm đó mấy ngày mà không có rồi ăn cái gì, tức là bà tăng nhân này xấu quá, làm sao tôi cho được. Thành ra không, tôi đem tới A-la-hán thôi, vì cái nhân đằng kia tốt, tôi mới quả nó mới ra nhiều chứ. Đúng vậy, vị A-la-hán là miếng đất thì nhiều, nhưng mà hột giống mà quý vị trồng là hột giống thối rồi. Miếng A-la-hán là đất thì nhiều rồi đấy, nhưng mà tội tại tôi muốn A-la-hán cho có phước, thành ra là miếng đất cái hột giống là hột giống thối. Làm sao mà mọc thành cây tốt đây? Và lại làm sao mình biết chắc rằng đó là vị A-la-hán? Ai nói rằng A-la-hán? Có nhiều vị người ta đắc đạo quả A-la-hán, phải giấu. Thế mà đắc là phải giấu à? Còn ông này mà A-la-hán, A-la-hán là không phải A-la-hán. A là gì quý vị? A là làng ha. Vậy vậy biết làm sao mà chắc họ vị A-la-hán? Bên Myanmar này người ta ưa đồn vị này vị nọ là A-la-hán, toàn là giả không à? Đừng tin mấy ông này. Tại sao chúng ta làm phước hay bố thí cúng dường hoặc cho ai một món gì? Chuyện kể ba vị hòa thượng tu trong rừng, sau khi thọ thực xong phần ăn dư trong bát, ba vị này đem cho ba hạng chúng sanh khác nhau. Bây giờ ba vị cho ba người khác nhau mà họ có cái lý của họ chứ không phải là tự nhiên nữa. Bây giờ vị thứ nhất, tại sao chúng ta làm phước thì không phải là tại sao chúng ta làm phước hay bố thí cúng dường hoặc cho ai một món gì, tại sao như vậy, mà tại sao mà chúng ta cho, cái động cơ nào nó thúc đẩy chúng ta cho? Thì bây giờ quý vị nghe cái này, ba vị sư tu ở trong rừng, và khi mà đồ ăn còn trong bát còn dư, các ngài đem cho ba chúng sanh khác nhau. Quý vị muốn nghe tiếp rồi sao nghĩ? Hết giờ rồi cứ đòi hoài. Hả? Vị thứ nhất đem cho người mà ngài gặp trong rừng. Vị thứ nhất là theo kinh sách cho người là bố thí cho người này, bố thí cho chúng sanh ha. Bố thí cho vật nhỏ vật lớn, vì con người là cũng là chúng sanh tốt rồi này, cho người là tốt nhất. Mà vì cho người có phước hơn cho thú. Cái vị thứ nhất là nghĩ như vậy. Vị thứ hai cho thú rừng vì nghĩ rằng những người vô rừng mà làm nghề không tốt như chặt phá rừng bắt thú, bỏ này là bỏ ăn cướp không mà ai chó. Tôi đem cho mấy con thú. Quý vị thấy không? Người ta tư duy theo cách khác nhau, trong phải là ai cũng giống nhau hết trơn. Khi cần thì họ kiếm mình xin xỏ, còn nếu túng quẫn là mấy ông nội này vô ăn cắp của mình. Cái vị nghĩ trung tâm như vậy thì đem ra cho thú không cho người. Vị thứ ba đem cho kiến. Vị này nghĩ rằng kiến rất đông, rất nhiều và khắp nơi, một ổ kiến lớn, số lượng còn nhiều hơn tất cả thú rừng gộp lại. Vậy mình cho kiến là mình có phước nhiều nhất, bị chúng sanh trong đó rất là nhiều. Số lượng kiến ở Miến Điện nhiều gấp 3-4 lần số lượng người trên thế giới. Quý vị tưởng tượng không? Thì trong một ổ kiến là biết bao nhiêu chúng sanh, mình cho mình đứng đây mình khỏe mình chạy ra kêu chi cho nó cực không, bỏ đây bỏ miếng cơm xuống trời ơi chúng sanh đông quá trời quá đất, tha hồ có phước cũng muốn phước nữa. Một vị hòa thượng người Miến Mahabodhimun khoảng 70 tuổi, mọi người đều đồn là ngài A La Hán, ngài lẩn trốn trong rừng không muốn gặp ai bởi vì mọi người đều muốn kiếm ngài để cúng dường cho có phước, cho được giàu có. Có một vị mà người ta nó còn sống có tên là Mahabodhiman, ngài đó bây giờ trốn ở đâu người ta không biết, bởi vì tất cả mọi người đều đi kiếm ngài để bố thí cho có phước, tại vì tất bên người Miến Điện họ tin tưởng rằng là thế mà bố thí cho vị A La Hán là thế nào cũng có phước, vì vậy đi kiếm ngài, do đó ngài trốn, ngài sợ và ngài trốn. Cho vị A La Hán là do tâm tham thúc đẩy, nếu nhìn tâm tham hết tham rồi thì mình cho chứ. Thầy nói rằng là đừng có cho cái vị A La Hán, đừng có cúng dường cho vị A La Hán. Thứ nhất là mình không biết vị này có phải A La Hán không. Cái thứ hai mà nếu mà ngài là A La Hán rồi thì phước của ngài rất là lớn. Ngài đâu có cần gì, ngài có đủ hết trơn á. Nhưng mà vị này cũng chưa chịu thua, nó thưa thầy, thôi bây giờ đó mình đem tới đó rồi mình tâm tham cho hết cho xong rồi mình cho A La Hán. Bởi vì mình cho với tâm tham mà. Quý vị hiểu cái câu hỏi cái không? Đó, tại vì thầy nói cho là bị tâm quay dừng tâm dính mắt, bây giờ tôi quay cái tâm dính mắt của tôi, nhưng mà tôi cũng muốn cho cái bà này, tôi đem tới tôi cho vị A La Hán, mà tôi trước khi tôi cho ngài tôi dòm cái tâm tham của tôi với ai thì cho, như vậy là vừa được cả hai luôn, vừa A La Hán mà vừa khỏi tâm tham nữa. Thì bây giờ quý vị nghe thầy trả lời, mời quý vị lấy làm sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.